Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc, Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã nói về một đề tài mà ai tu theo phái Tịnh Độ đều phải biết, đó là Đại Thế Chí và phương pháp niệm Phật viên thông. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn đang lắng nghe chương trình Khai Tâm và xin chào các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang lắng nghe. Thì lần trước đó, mình nói về ý nghĩa của cái chữ Quán Âm và ý nghĩa của chữ Thế Chí. Đó là hai vị Bồ Tát mà mình gọi là Tây Phương mà Tam Thánh, là hai vị Bồ Tát rất là quan trọng trong cái quả Tịnh Độ, mà cũng là cái vị rường cột mà mình biết rằng Quán Âm Bồ Tát có nghĩa rằng là cái người mà phát triển cái tình thương, phát triển sự lắng nghe, và Đại Thế Chí là cái người mà phát triển cái sức mạnh, và sức mạnh này để đưa tới cái kết quả là tới được cái chỗ an lạc, tới được cái chỗ thiền định, tới được cái chỗ mà giải thoát cực lạc. Thì bây giờ ngày hôm nay thì mình nói về cái phương pháp mà niệm Phật viên thông. Thì thưa các bạn, đây là một trong những cái mà cái phần mà tu hành mà rất là căn bản. Thì cái tác phẩm mà mình gọi là nói về sự tu hành, tu trì niệm Phật này đó, thì tại sao mình gọi là tác phẩm mà không gọi là cái kinh? Tại vì cái này là một phần trong cái kinh điển đó các bạn. Thì cái phần này là cái phần mà gọi là một cái phần nhỏ thôi trong kinh Lăng Nghiêm, nói về cái cách mà Ngài Đại Thế Chí dạy cho người ta tu. Nhưng mà tại sao mình gọi là cái tác phẩm? Một là cái văn này nó quá hay đi. Cái văn này là cái văn mà dịch từ bên Ấn Độ mà ra Trung Hoa đó, nó quá hay. Và nó làm cho mình cảm nhận được không những là cái nội niềm của cái người mà tu hành thời đó, mà cái ý chí của Phật, mà nó làm cho mình cảm nhận được cái văn hóa, và nhất là mình hiểu được cái lý do mà tại sao mà người ta tu cũng như người ta mà viết được cái bộ văn này. Thì thưa các bác đó, thì thầy xin dùng cái chính văn này, nhưng mà dùng cái văn của Việt Nam mình để mình nói lại, diễn tả lại cái đoạn văn này. Thì trước hết cái bối cảnh đó là lúc Đức Phật cứu Ngài A Nan ra khỏi cái bàn tay của cái ma nữ xong rồi ấy, thì là Ngài mới giảng pháp. Thì lúc mà Ngài giảng pháp rồi ấy, thì là Ngài mới hỏi những vị đệ tử đó là các con đã giác ngộ, đã chứng ngộ, đã vào đạo như thế nào. Thì có tất cả 25 cái vị thánh, 25 vị Bồ Tát, các vị thánh đó, mình đứng ra mà nói là họ tu hành làm sao mà họ đắc đạo. Thì cũng như bây giờ là mình gọi là share cái experience đó bạn, là chia sẻ cái kinh nghiệm mà tu hành với nhau đó. Nhưng mà có đến 25 vị lắm. Và cái mục đích đó mà Đức Phật muốn dạy rằng là bất kỳ cái cửa nào mình cũng có thể đi vào tu được, thành được. Tức là có vị tu cái lỗ tai, có vị tu con mắt, có vị tu cái căn, có vị tu cái trần, có vị tu cái pháp môn mà địa thủy hỏa phong không. Tức là nó có rất nhiều pháp môn, không phải là một pháp môn mà tu được mà thành. Mà đó là một cái tự do mà quan trọng nhất của tâm linh. Cho nhiều khi là các bạn biết không, là mình nhiều khi mình tu thiền là mình nói là ồ, người tu tịnh độ là không đúng. Hoặc nhiều khi mình tu tịnh độ mình nói ồ, tu thiền là sai rồi. Hoặc là ngay trong thiền này mình cũng nói cái thiền là tôi thiền tôi là đúng, thiền này không đúng, vân vân. Thì nhiều khi cái chuyện đó là cái chuyện kiến giải của người sau, nhưng đối với Phật đó thì Ngài rõ ràng là Ngài thấy có rất nhiều cái phương tiện để mà tới. Cho nên nói rằng là cái phương tiện thì có nhiều cửa, nhưng mà tu hành thì không có hai ngã. Tu hành làm sao mình giác ngộ, mình giải thoát. Còn cái đường vào, cái phương tiện thì có nhiều cửa lắm, nhiều cách lắm. Thì trong cái tinh thần đó đó, 25 vị thánh đó, là đứng ra để mà nói chuyện đó. Thì bây giờ có một vị thánh đó, tên là Đại Thế Chí. À, thì Ngài mới tu và Ngài mới nói tới là cái căn đại. Tức là các bác biết là có địa, thủy, hỏa, phong, không, thức. Rồi bây giờ có căn. Căn là cái thân thể, thân xác, cái căn của Ngài đó. Dùng, sử dụng cái thân xác này như thế nào gọi là căn đó, căn đại. Thì Đại Thế Chí Bồ Tát này, Ngài mới là một vị Pháp Vương Tử, là một vị con Phật. Tức là phải nói rõ là Ngài có cái chức vụ rất là cao. Tức là Ngài đã tới tu là cao lắm rồi, chứ không phải là mới tu. Ngài mới ra, mới cùng với 52 cái vị Bồ Tát khác. Các bạn tưởng tượng đi. Một lần một mình ra là đâu có. Mình ra nguyên cả một cái nhóm người, mình 52 người luôn. Thì những, tại sao mà 52 người là có những cái vị mà mình gọi là 10 cái vị mà thập tín này, 10 vị thập trù này, 10 vị mà thập hành này, 10 vị thập hồi hướng, 10 vị thập địa, có đẳng giác Bồ Tát. Là 51 vị, nó còn một cái vị mà mới bắt đầu mà trẻ nhất đó, là gọi là càng huệ địa, tức là cái vị mới bắt đầu mới tu, mới phát tâm thôi. Thành cộng lại 52 vị. Tức là nói rằng, đại biểu rằng là từ trên xuống dưới tất cả các vị Bồ Tát đó là đều có thể sử dụng được cái phương pháp này. Và các bạn tưởng tượng mà mình đòi hỏi mà ra 52 người mà ra mà ào ra một cái, rồi các vị đó mà quỳ xuống, mình trật cái vai bên hữu ra là mình lầy xuống. Tại vì hồi xưa các bạn biết là khi mà người ta mặc cái áo choàng đó thì người ta choàng cái vai bên phải là nó che lại, không có thấy này. Khi cái áo các vị mà tu mà nguyên thủy đó thì bây giờ phải cởi cái vai bên phải ra cho thấy, để mà mình lầy và rõ ràng để mà bày tỏ sự cung kính. Rồi thì họ lầy Đức Phật, họ lầy xuống trước chân Ngài, rồi mà họ mới nói với Đức Phật như thế này. Và cái việc các bạn mình tưởng tượng được đó, thì các bạn thấy là cái khung cảnh hùng vĩ như thế nào. Tại nhiều khi đó mình có thể tưởng tượng được cho thật sự ra cái pháp hội Đức Phật đó, nó đông người là bạn, mà có cả ngàn người như vậy đó, mà có 52 người mà đi về Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát mà đi ra giữa cái sảnh đường đó mà quỳ xuống mà lầy. Trời ơi, mình nghe khiếp vía lắm nha các bạn. Thì Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đó, Ngài nói: con nhớ từ xưa đó, thì trong cái hàng hà sát số kiếp bên trước đó, thì có một cái vị Phật ra đời. Cái vị Phật đó tên là Vô Lượng Quang. Vô Lượng Quang. Thì các bạn biết cái Vô Lượng Quang thì mình gọi là A-di-đà. Vô, tức là cái chữ A đó bạn. Vô Lượng Quang đó là cái chữ Di-đà. Di-đà là Amitabha đó. Thì cái Vô Lượng Quang này đó, Ngài là cái người đó mà tu hành liên tục kiếp này qua kiếp khác. Rồi cũng có 12 vị Bồ Tát, 22 vị Như Lai như vậy. Nó tiếp tục họ tu, rồi cái vị mà cuối cùng cả mà thành Phật đó, thì vượt qua được không biết bao nhiêu năm tháng nhật nguyệt, không biết bao nhiêu nữa. Thì cái vị Phật này đó mà dạy cho con cái phương pháp mà là niệm Phật. Tức là nói rằng đó, cái phương pháp niệm Phật này đó không phải tôi đặt ra, sáng tác ra mà có Phật dạy. Thì trải ra trong cái truyền thống của nhà Phật đó thì lúc nào cũng có trên có dưới cả. Tức là mình thường thường là người đi trước dạy người đi sau. Nhiều khi mình claim á, từ mình vỗ ngực, mình xưng hùng xưng bá đó, thì nhiều khi á, nó không đúng lắm với cái truyền thống. Nên phải có cái người từ trên và người mà truyền xuống á, thì mới đúng được. Thì Ngài mà Bồ Tát này thì được Phật mà truyền dạy xuống. Thì cái vị Phật này là vị Phật nào? Là vị Phật Vô Lượng Quang. Thì thưa các bác đó, cái vị Phật này đó mới dạy như vậy này. Ngài nói rằng nếu có một cái người đó chuyên tâm chuyên nhất mà nhớ, và một cái người đó thì chuyên muốn quên, một người nhớ người quên. Các bạn ngồi bạn nghĩ như vậy. Cái người nhớ đó thì lúc nào cũng nhớ cái người khác cả. Nhưng mà có người quên thì quên hoài, đâu còn nhớ ai đâu. Phật ấy, là cái người mình nhớ chúng sanh, nhưng chúng sanh là người không nhớ Phật này. Y nói như vậy đó. Thì nếu mà hai người đó, một người nhớ người quên đó, thì khi mà gặp nhau đó, thì cái người nhớ thì gặp được thì biết được. Phật gặp mình thì Phật nhớ biết mình là ai. Nhưng mà người quên đó, thì gặp Phật đó, thì nó không nhớ Phật là ai cả. Đó. Ý nói như vậy đó, gặp nhau nhưng mà nhiều khi không biết nhau. Thì bây giờ cái chuyện này cũng thấy các bạn thấy cũng dễ hiểu thôi. Nhiều khi mình sống trong cuộc sống đó, mình nhớ con cái mình đi học, đại học xa xôi mình điện thoại tới. Nhiều khi nó không nhớ mình đó bác. Điện thoại lên nó nghe mẹ mình nó điện thoại tới thì là nó chưa biết cái lòng mình nhớ nó không nhớ, nó hỏi mẹ có gửi tiền cho con chưa. Thế nên nhớ tiền hơn là nhớ mẹ nó. Thì các bạn ngồi bạn nghĩ như vậy đó. Thì Phật và chúng sanh cái quan hệ nó cũng phức tạp vậy đó. Nhiều khi đó là Phật thì nhớ chúng sanh ghê lắm, nhưng mà chúng sanh chưa chắc nhớ Phật. Mà nhớ cái gì? Thưa Phật, Phật đã giúp cho con là làm cho con hết bệnh chưa, hay là thưa Phật, Phật giúp cho con để con phát tài chưa. Mình nhớ cái đó cho mình chưa chắc là mình nhớ ông Phật nha. Hỏi ông Phật mặt mày làm sao mình nhiều khi mình quên không nhớ, nhưng mà mình nhớ là cái lời mình xin xỏ à, chuyện khổ như vậy đó. Cho nên cái nhớ về là không nhớ đó, mình biết là mình nhớ cái gì cả bác. Và cái đó là cái câu đầu tiên đó, mà làm cho mình phải ngồi mình sửng sốt một chút. Thí dụ cha về mẹ thì nhớ con thì nhớ cha mẹ chứ sao lại không nhớ. Nhớ chứ, cũng nhớ như thương. Nhưng mà nếu mà không phải cha về mẹ đó thì người con đó, còn nhớ những người dân được lạ không? Không. Chứ điều như đó, cái đó là cái tiền đề quan trọng nhất là tại sao mà còn nhiều người không vãng sanh cực lạc đó. Thì theo như cái bài văn này đó thì nói rằng tại vì mình không nhớ Phật nữa. thì mình đâu có biết Phật là ai. Nếu Phật là người dưng nực lạ, mình không quen, không quen Phật là cha mẹ, thì đương nhiên mình đâu có nhớ, đâu có nhớ thì mình đâu có về với họ. Cái triết lý nó dạng gì, nó nằm ở cái chữ nhớ hay không nhớ mà thôi. Và nếu muốn nhớ không nhớ thì mình giải thích bằng cái chữ quen hay không quen. Mà quen mình nhớ chứ, không quen đâu có nhớ đó các bạn. Thành ra bây giờ cái lý luận đó là cái lý luận độc đáo nhất của cái bài văn này. Là bởi vì bây giờ đó không phải là mình tu cái chữ lắng nghe mà tu cái chữ nhớ. Mà muốn nhớ thì mình nên làm quen đi. Mà đó là cái lý do mà tại sao đó là các bạn thấy cái hình tượng Phật đó, cái tượng mặt nào cũng đẹp đẽ cả. Ít khi nào mình thấy cái tượng Phật đó mà nó xấu xí, tượng mặt xấu xí thì mình đâu có mua chứ, đâu có thịnh chứ, đâu phải không bác? Cái tượng Phật này phải đẹp. Mỗi người là làm bác, mỗi người mình đều thích một cái loài Phật, cái tượng nó khác nhau cả. Là vì mình có duyên, đúng không? Nhưng mà nói như vậy là gì? Là mình quen thấy cái đó như thế nào? Hôm rồi thầy có một cái cô người Đài Loan, thầy cô mới đem cái tượng Phật tới, rồi cô nhờ thầy chủ nguyện, thì thầy mới chủ nguyện cái tượng Phật đó, rồi thầy nhìn tượng Phật, thầy nói, ô, cái tượng Phật này nó đẹp ghê hả, là khuôn mặt nó đầy đặn, nó rất là thanh tao, nhất là cái lông mày nó rất là cao, cái mũi thì nó cũng cao nữa, thì thầy mới khen ngợi vô cùng, thầy nói, ta, cái tượng Phật này nó rất là trang nghiêm, đẹp vô cùng. Thì cô này, cô ngồi bên đây, cô nghe thầy khen người tượng Phật, thì cô mừng lắm. Dạ thưa thầy, là con muốn tu làm sao mà con giống cái tượng này đó. Thì thầy nghe như vậy, thầy thở, chà, cô hay quá ha. Bởi vì nếu mà cô muốn giống cái tượng đó, thì tức là cô sẽ trở thành như là cái tượng đó. Thì thầy mới hỏi cô như vậy, thì cô có biết là cô tu cái chi để mà cô có thể trang nghiêm như vậy hay không? Thì cô này, cô nói hay, thưa, thưa sư phụ, cô nói, nếu mà con hiểu không lầm đó, thì cái trạng mà nó cao như vậy thì con nên có những cái tư tưởng thanh cao sáng suốt. Thì mình nghe mình thấy cũng hay. Con mắt mà nó to như vậy thì mình nên nhìn cái điểm tốt người ta, đừng có nên nhìn điểm xấu người khác. Thầy nghe thầy cũng bằng lòng lắm. Thầy này cha cô còn có trí huệ gớm mà. Cái mũi mà cao như vậy là mình biết thở, biết chia sẻ cái không khí, cái không gian của mình với người khác. Cái mình đừng có làm người ta ngạt thở lắm. Thì mình nghe mình thấy cũng hứng thú ghê. Trời ơi, hay quá. Còn cái miệng đó, thì nó đẹp, nó mở ra, nó tươi vô cùng. Thì tức là mình nên nói cái lời tốt, cái lời mà làm cho người ta mát lòng, mát ruột, cái lời làm cho người ta có thể là chấp nhận vui vẻ được. Ôi trời, cô nói với trời ơi, cô học đâu hay dữ vậy. Cuối cùng cô nói cái lỗ tai ấy, thì nên to để cho mình lắng nghe người ta. Và mình nên cái lỗ tai nặng, nên rộng, nên nặng ấy, để mà mình có thể mình chấp nhận người ta được. Vì cái lỗ tai nó như là cái tướng của cái giọt nước đó, thủy đó. Là bởi vì tất cả cái lời nói đó là đưa vào trong cái lỗ tai mà mình như thủy đó, mình nghe là như nước đó, là mình không còn cái chống cự lại nữa. Cô nói vậy thì tại ra là thầy nghe lắng nghe, thầy học được nhiều lắm. Thầy gật gù, thầy nói, ô, cô nói vậy hay, tại ra bây giờ cô dạy tôi được vài điều hay ghê. Tại ra cái tượng Phật nó cũng đẹp như vậy. Nhưng mà tôi sẽ hỏi thiệt cô nhé. Cô nói hay như vậy đó, nhưng mà cô lại Phật mỗi lần lại cô có muốn trở thành như vậy hay không? Thì cô nói, dạ không, con mới mua, con chưa có lại nè. Nhưng mà con muốn đó là mỗi lần mà con lại, mỗi lần mà con ngắm, con nhìn đó, là con có thể phát được cái tâm đó, là con tu như vậy thôi. Thì thầy nghe như vậy thì thầy phục quá. Thì mình thấy tại đó là họ thỉnh cái tượng Phật về để họ làm quen bằng cách họ ngắm nhìn. Họ ngắm nhìn, họ mới thấy cái đẹp được. Rồi thì bây giờ thì mình trở lại về cái bài của mình thì các bậc thầy này. Mình muốn nhớ thì mình phải quen mới nhớ được chứ. Không quen sao mà nhớ. Mà muốn quen thì mình nên chiêm ngưỡng, nên nhìn cho nhiều. Hoặc là mình nói về cái đó có nhiều. Thì dụ như là cái người yêu với nhau là nhiều khi họ một ngày họ điện thoại 18, 19 lần lần bác. Đó, mà khi mà họ thu là họ gạt nhau, hai người mà yêu mà họ gạt nhau, nhiều khi họ 3 tuần họ mới gọi nhau một lần. Thì họ không muốn quen nữa, họ không muốn nhìn nữa. Nhưng mà các bạn có thấy cái chuyện mà nhìn, mà nhớ đó, nó quan trọng là mình nhớ là mình để cái hình ảnh trong đầu của mình cho sâu. Nhưng mà nhiều khi đó, cái hình ảnh nó vô trong đầu mình đó, mà mình không muốn mà nó vô trong đầu mình. Thì dụ mình gạt cái người nào đó, là mình không muốn họ, không muốn nghĩ tới họ, nhưng mà hình ảnh là cứ nhét vào trong đầu mình. Mình bậy không ra này. Thành ra cái chữ đó làm phiền lắm. Chứ đó là cái phương pháp mà niệm Phật đầu tiên cả đó. Theo như cách mà họ nói như vậy, là mình nên nhớ Đức Phật, cái đặc tính tốt của Đức Phật. Chứ nếu mình nhớ cái mặt thôi thì đâu có được, nhớ cái đức tính tốt. Mình nên hiểu Đức Phật đại biểu cho cái gì. Và nếu mà mình thấy vì là mình nhớ câu chuyện của Phật, mà xin lỗi các bác nhé. Ở đây mình không có cách gì để mình biết được cái lịch sử mà Đức Phật hồi xưa, Đức Phật Di Đà đó, là Ngài làm cái chuyện gì cả ngày này, Ngài làm chuyện gì ngày kia. mình không có ai ghi chép lại cái lịch sử mà hàng ngày của Đức Phật Di Đà cả. Mình không có người nào chép được các bạn. Và mình không có một cái lịch sử nào cho biết Đức Phật Di Đà đó, trong năm 1900 đó thì Ngài làm gì, trong năm 1900 kia thì Ngài làm gì, mình không có. Do đó, cái cách mà duy nhất và cách hay nhất là mình nên nghĩ Đức Di Đà qua những cái đặc tính tốt như là cái cô hồi nãy mà thầy nói đó. Thì tự nhiên mình sẽ gần gũi hơn. Hằng ngày mình nhìn mắt mình thấy, ồ, con mắt này cho mình biết là mình nên nhìn cái đẹp đi. Và cái miệng này là mình nên nói lời tốt đi. Và nếu mà hàng ngày đó mình nhớ nghĩ tới cái chuyện đó cho thiệt sâu đó, cho thiệt rõ đó, thì tức là mình nhớ nghĩ Đức Di Đà rồi, phải không các bác? Nếu mà mình hàng ngày đó mình quên đi những cái chuyện đó, mình không nhớ những cái chuyện mà của tai mắt mũi lưỡi mà Ngài Di Đà hiện ra mà Ngài dạy cho mình đó, mà mình chỉ nhớ cái chuyện gì khác đó, thì tức là mình hơi đi xa một chút, không đi đúng cái gốc của nó. Rồi, đó là cái phần mình nhớ nghĩ. Và mình nên làm sao đừng cho cái sự không nhớ, không cần nhớ nghĩ mà nó vô trong đầu của mình. Không cần nhớ nghĩ là gì? Là cái chuyện xấu, cái chuyện không đẹp, cái chuyện thị phi, cái chuyện mà làm cho mình đau khổ, cái chuyện mà gọi là cái bản tính không tốt của mình. Kinh văn là tiếp như vậy nè. Nếu mà hai người mà tương ức là cùng nhau nhớ nhau đó, thì cái sự mà nhớ nhúng đó, cái nhớ nghĩ đó là càng sâu. Sâu đến cái đồ đó là đời này qua đời khác, đời nào đó mà mình cũng nhớ nhau như hình về bóng đó, thì thật sự đó là một cái chuyện mà mình gọi là nó làm cho mình không có tách rời được. Nhiều hai người mà nhớ nghĩ với nhau. Rồi bây giờ các bạn ngồi và nghe, thưa thầy, con thương chồng con lắm và con muốn kiếp này kiếp sau lúc nào con cũng gặp chồng con cả, gặp lại hoài, nhớ nghĩ chồng con như vậy thì có nên hay không? Thì cái đó tùy các bạn muốn làm sao các bạn làm. Các bạn chưa ngán thì tiếp tục đi. Mà các bạn ngán rồi thì mình nên nhớ nghĩ tới cái chân lý. Và mình nên nghĩ tới cái chân lý cái đó là cái có lẽ là cái message, cái thông điệp mà quan trọng nhất của cái vấn đề mà tu cái tịnh độ. Thưa các bạn, thầy xin ngừng lại một chút để mà thầy giải thích cái chữ mà tương ức là cái chữ mà mình gọi là hộ tương mà thương nhớ. Cái chữ nhớ đó là cái chữ rất là quan trọng. Bởi vì nhiều khi đó mình niệm Phật nhưng mà không biết là mình nhớ Phật hay là nhớ Quang Minh hay là mình nhớ cái chi. Nhớ nó quan trọng lắm. Nhiều khi là mình nhớ cái tên niệm Phật nhưng mình không nhớ được cái bản tánh của cái chữ đó là Quang Minh. Hoặc là mình nhớ tới Ngài nhưng mình không nhớ tới cái tánh tốt của Ngài. Nhớ cái gì? Bây giờ cái câu hồi nãy, cái câu mà văn của chính văn là nói rằng đó, nếu mà hai người mà cùng nhau mà nhớ đó, mà cái nhớ này càng lúc càng xấu đó, thì nó nhớ từ đời này sẽ tới cái đời khác tiếp tục như vậy, như hình về bóng mà nó không bao giờ mà nó tách rời được. Thì cái nhớ này đó, từ đó, là nó ra cái chữ thương bạn. Thương là nó quần quịt vào nhau, mình không tách rời được nhau đây. Tại sao mình nhớ người ta, mình thương người ta, mình nhớ chứ bạn. Mình không thương sao mình nhớ được. Thì dù như mình lâu lâu mình chợt nhớ là mình quen thì mình nhớ, nhưng mà nhớ cái kiểu mà đời này qua đời khác là phải thương rồi, hay nói cách khác là nếu mình có thêm cái chiếm hữu nữa là yêu đó, mà yêu thì là mệt lắm. Nhưng mà đây là kinh văn muốn nói tới một cái đặc tính là cái chữ yêu hay là cái chữ mà thương, một cái cảm xúc này là nó mạnh cực kỳ, nó không phải là cái cảm xúc bình thường được. Ở đây đó, nói Phật đó là thương chúng sanh vô cùng. Phật không yêu mà Phật thương chúng sanh vô cùng. Đó là cái chiều từ Phật đi qua mình đó. Nhưng mà mình có tương ức hay không, tức là mình có thương nhớ Ngài hay không. Ngài thì Ngài thương nhớ mình đó, nhưng mà mình có thương nhớ hay không. Cho nên bây giờ mình có một chiều qua, mình chưa có cái chiều về. Kinh văn là nói tiếp như vậy: mười phương Như Lai đó, ức niệm chúng sanh, nhớ nghĩ tới chúng sanh, giống như mẹ mà nhớ con cái vậy. Nếu mà con đó mà đi ra chơi bên ngoài đó, thì trốn đi chỗ khác, không ở với mình, đi mất điêu đi, thì đâu có ích lợi gì, thì mình nghĩ tới nó làm cái gì đâu. Nếu mà con đó mà nhớ nghĩ tới mẹ đó, thì cũng như mẹ mà nhớ nghĩ tới con lúc đó đó, hai người mà nhớ nghĩ với nhau đó, thì đương nhiên là hai người sẽ gặp nhau, và cái thời gian không xa đâu. Cho nên nếu mà con mà nó chạy mất tiêu, nó trốn mất tiêu, mẹ nhớ mà con nó chạy đi mất, tức là nếu mà Đức Phật thì nhớ mình mà mình không chịu niệm, không nhớ tới Ngài, mình bỏ mình đi, mình trốn đi mất đó, thì đương nhiên là đâu có ích lợi gì. Nhưng mà nếu mà mẹ nhớ mình cũng nhớ mẹ nữa, thì đương nhiên mình gặp nhau. Và đó là cái dynamics, hay là mình gọi là cái động năng phía sau của cái chuyện mà mình niệm Phật. Và nếu mà chúng sanh, cái tâm của các chúng sanh đó, mà nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai thì tất định kiến Phật. Các bạn nghe hay chưa? Nếu mình nhớ Phật mà mình niệm tên của Ngài thì chắc chắn hiện tiền ngay bây giờ hoặc tương lai chắc chắn là mình sẽ thấy Phật. Và mình không thể xa Phật được. Mình không cần một cái phương tiện gì cả. Mình sẽ được tâm mà khai mở. Mà đó là cái lý do mà tại sao cái phương pháp niệm Phật nó thù thắng. Nhưng mình nên nhớ tới cái chuyện rất là quan trọng là mình nên có cái lòng mà thương nhớ Phật. Thì cái thương nhớ này đó, mình có thể giải thích theo nhiều cách. Và một trong những cái chuyện mà những cái kinh nghiệm của cái những vị thiền sư cũng như những vị mà tu hành đó, là người ta nói như vậy, thưa bạn. Người ta nói rằng đó, Đức Phật A-di-đà tức là vô lượng quang minh. Cho nên đó, mình nên hướng tâm vào cái quang minh của cái tâm mình, hướng vào cái quang minh, sự khai mở quang minh đó. Và cái lòng mà cứ hướng vào cái quang minh đó đó, nó thể hiện bằng trong cái chữ niệm Phật. Thế nên mình đừng làm cái gì để mình dập tắt cái quang minh của mình. Vì A-di-đà Phật có nghĩa là quang minh. Nên mình đừng nên làm cái chuyện gì để đóng mất cái quang minh đó. Thí dụ là mình sát đạo dâm vọng tưởng, mình làm đủ thứ chuyện để mà trái ngược lại với ngũ giới. Hoặc là mình làm tất cả những cái chuyện mà trái về cái lương tâm, mình khó chịu vô cùng. Mình đi lừa người, mình đi cướp giật, mình đi làm những cái chuyện mà trái về luân thường đạo lý. Thì mình sẽ hối hận và những cái đó nó dập tắt đi cái quang minh. Nhưng mà nếu mình nhớ nghĩ tới cái quang minh, cái chuyện thiền, chuyện tốt trong lòng của mình á, và mình nhớ nghĩ cái đó, và mỗi lần mình niệm Phật thì mình nhớ nghĩ rằng đây là cách để cho mình mở cái quang minh ra đó, để cho mình làm cho ánh sáng của mình là tuôn tràn ra. Vì ánh sáng là Phật, Phật là ánh sáng. Ánh sáng này bất sinh bất diệt. Vì A-di-đà Phật là ánh sáng vô lượng. Nếu mình nghĩ như vậy đó, và mình cứ lúc nào cũng nhớ nghĩ là mình sống làm sao cho cái ánh sáng quang minh của mình là mở ra. Mình sống mà đừng bao giờ quên quang minh này cả. Vì quang minh này nó lúc nào nó cũng nhớ mình cả. Vì cái nhà của nó chính là tâm của mình. Mà mình nhớ nghĩ như vậy thì mình sẽ niệm Phật tinh tấn hơn. Và mình biết rằng là không phải là Đức Phật xa vắng bên ngoài, xa xôi bên ngoài, mà chính là cái ánh sáng, cái hào quang mà nó bất sinh bất diệt của mình bây giờ đây nè. Mình đang niệm nè, mình đang cầu nguyện nè, mình đang hướng về nè. Thì tự nhiên cái lòng thành mình tăng trưởng hơn. Và lúc nào mình cũng muốn niệm Phật cả. Và lúc nào mình cũng muốn là cái ánh sáng mình khai mở cả. Mà nếu như vậy thì tức là Đức Phật A-di-đà sẽ làm cho quang minh của mình nó mở ra. Nhưng nếu mình niệm Phật đó mà mình không có cái lòng để mà làm cho cái ánh sáng của mình nó khai mở, mà mình niệm với cái tâm tư đó là ok, bất kể, cứ niệm đi. Mình không biết Ngài là ai, mà cũng không biết quang minh mình là cái gì. Và mình tiếp tục, nghĩa là cũng ăn mặn, tuy niệm Phật nhưng cũng ăn mặn, mình không được ăn chay lắm, hay là tuy niệm Phật mà mình cũng là sát sinh, cũng nói láo, cũng dối trá, làm đủ thứ chuyện mà trái ngược với lương tâm đó, thì mình thấy rằng tại ra là mình chưa có thể nhớ được Đức Phật được. Vì nhớ Đức Phật là phải nhớ cái quang minh của cái tự tánh. Càng nhớ quang minh của tự tánh bao nhiêu đó, thì cái quang minh trong lòng mình mà càng khai mở bấy nhiêu. Mà quang minh càng khai mở bấy nhiêu thì tức là Phật đã hiện hiện cho mình rồi đó các bạn. Cho nên cái kinh điển đó, nó cũng nói như vậy nè. Như người mà có nhiễm cái mùi hương đó, thì thân họ có cái mùi hương rất là nhiều. Đó là cái cách đó mà mình tu. Mình tu là mình làm cho cái thân thể của mình càng ngày càng nhiễm cái mùi hương. Gọi là hương quang trang nghiêm. Thì bây giờ cái mùi hương đó mình có thể sử dụng là như là người mà dính cái quang minh, cái ánh sáng vậy. Cái ánh sáng mà tới với mình thì càng ngày mình càng sáng thêm. Cái mùi hương mà càng dính với mình thì là càng ngày mình càng thơm thêm nữa. Mà đó là cái cách niệm Phật. Cho nên cái phương pháp niệm Phật này đó là cái phương pháp mà làm cho Ngài Đại Thế Chí, Ngài nói rằng là đó là cái nhân giao trồng của tôi, là tôi niệm Phật với cái thành tâm, với cái tâm đó mà tôi nhớ nghĩ Đức Phật, nhớ nghĩ là cái bản tánh của cái niệm Phật đó. Cho nên là tôi có thể tu mà nhập vào vô sinh nhẫn, tức là cái cảnh giới mà nó cao nhất, không còn sinh ra tất cả những cái đồng niệm, cái vòng niệm gì cả, gọi là vô sinh nhẫn. Và trong cái thế giới này đó, tôi dùng cái phương pháp này để giúp cho người ta trở về với cái quả tịnh độ hay là quả cực lạc. Cho nên khi mà Phật mà hỏi tôi đó, cái phương pháp gì mà viên thông đó, thì tôi nói đây là thấu nhiếp lục căn, tức là làm cho sáu cái căn là giác, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, nó gom về là một chỗ. để mà được tam muội. Thì tôi nghĩ đây là cái phương pháp mà hay nhất, mà cao nhất. Đó là cái lời của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì thưa bác đó, nếu mà nói lại thì mình xin giải thích rằng đó, là mình nên nhớ nghĩ tới Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Mà mình nên nhớ nghĩ tới cái phương pháp đó, là mình nên tương ức Đức Phật. Mà nhớ nghĩ Đức Phật có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhớ nghĩ tới cái đặc tính của Ngài. Đặc tính của Ngài là cái gì? Quan trọng nhất là cái ánh sáng bất tận, cái ánh sáng mà bất sinh bất diệt, gọi là A-di-đà hay là Amitabha, hoặc là cái, mình phải nhớ nghĩ tới Ngài như vậy. Và mình làm sao cho ánh sáng này lúc nào nó cũng tuôn ra cả. Đừng làm những cái chuyện gì để mà dập tắt ánh sáng này. Thì đó tức là mình nhớ nghĩ tới Ngài, lúc nào cũng nhớ nghĩ để làm sao ánh sáng của mình lan tỏa ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về Bồ Tát Đại Thế Chí và phương pháp niệm Phật viên thông. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.